Mặc dù chỉ kéo dài 4 ngày 3 đêm, giống như nhiều chuyến du lịch bằng du thuyền khác, nhưng chuyến hội ngộ Trùng Dương lại có một ý nghĩa đối với nhiều người Việt, đặc biệt là những người sống ở hải ngoại. Chia sẻ về ý nghĩa đằng sau sự ra đời của chuyến hội ngộ Trùng Dương, ông Đỗ Vẫn Chọn, Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Viên Thao, trưởng ban tổ chức chương trình hội ngộ Trùng Dương cho biết.
Hội ngộ Trùng Dương đến với mọi người mang một ý nghĩa giống như là một cái trường khúc mà cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã tạo ra, nói về ba dòng sông, sông Hồng ở ngoài Bắc, sông Hương ở miền Trung và sông Cửu Long ở miền Nam. Anh nghĩ rằng có những nhánh sông người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước chúng ta cùng xuôi chảy về để có những cái ngày thần tiên trên mặt biển, trên một cái vương quốc nhỏ bé mà của một thành phố nổi trên đại du thuyền của Canepo.
Kể từ lần đầu chính thức ra khơi năm 1993, Hội ngộ Trùng Dương đã được tổ chức 5 lần và lần gần nhất là vào năm 2007. Là một chuyến du lịch quy mô lớn, quy tụ nhiều người Việt đang sinh sống ở nhiều nơi trên khắp thế giới, bao gồm Mỹ, châu Âu, Việt Nam, vân vân. Nhưng Hội ngộ Trùng Dương không phải là một sự kiện hàng năm, bởi lẽ không dễ dàng để lúc nào cũng có thể bao trọn chiếc du thuyền hoàn toàn cho 3.000 người Việt. Theo lời ông Chọn, thời gian chuẩn bị cho mỗi chuyến hội ngộ Trùng Dương là ít nhất 1 năm, trong khi thời hạn để đặt du thuyền của công ty du lịch Carnival là 2 năm. Bên cạnh đó, thời tiết cũng là một rào cản khác. Do đó, chuyến hội ngộ Trùng Dương thường diễn ra vào mùa thu, thời điểm khi thời tiết trở nên dễ chịu nhất để chuyến đi được thuận lợi. Tuy nhiên, những điều này chỉ là một phần trong số rất nhiều khó khăn mà ban tổ chức của hội ngộ Trùng Dương phải giải quyết. Ông Đỗ Vẫn Chọn nói.
Điều mà lo ngại nhất đó là khi mà tổ chức một cái chuyến mà mình bao trọn như vậy, trước tiên là phải nói về tài chính, là phải trả hết cái số tiền đó cho Carnival trước, rồi Carnival mới được cho phép mình bán vé. Và thứ hai là mình làm sao có được cái số hành khách tham dự. Nếu mà số hành khách đó không tham dự đúng với cái mong đợi, khi mà tổ chức hội ngộ Trùng Dương thì nó có rất là nhiều sự lo lắng cái chương trình làm sao cho trùng lắp, rồi xếp đặt là cái số hành khách nào, tại vì trên đó có 4 nhà hàng, mình phải xếp có những hành khách đi chung với những người bạn ở tiểu bang khác, họ yêu cầu nói là tôi muốn ăn chung một cái group như vậy, thì phải xếp làm sao cho họ như vậy, để cho họ ngồi chung với nhau bàn, rồi có thể là đi coi những suất khác chung với nhau. Và còn lại là làm sao mình phải thẩm định được giấy tờ. Tại vì mình khi mà tổ chức như vậy là đi xa nước ngoài, từ Long Beach đi qua bên Mỹ Tây Cơ, thì cũng phải biết là giấy tờ của những hành khách là còn thời hạn hay không. Và những chương trình văn nghệ là phải, khi lên tàu là phải có, nghệ sĩ phải có sự tập dượt. Tại vì mỗi lần đi lên tàu tập dượt là một lần khó khăn. Từ những cái chi tiết nhỏ đó là những cái mối lo cho ban tổ chức làm sao để mà đem lại cái sự thành công ở đây không những thành công về tài chính, mà nó phải là đem lại cái sự thành công về chương trình và để cho mọi người khi mà đến với Hội ngộ Trùng Dương, họ nghĩ rằng là nếu tôi không tham dự được chuyến Hội ngộ Trùng Dương lần này, tôi sẽ tham dự chuyến Hội ngộ Trùng Dương lần khác, hoặc là có những cái sự quyến luyến và trong cái không khí mà 3.000 người Việt với nhau sẽ có những cái tình cảm và cái sự vui vẻ trong cái chuyến Hội ngộ Trùng Dương.
Tuy rằng mục đích của chuyến hải trình là để những người còn Việt từ khắp nơi trên thế giới cùng có dịp được tái ngộ với những người bạn cũ hay những người đồng hương. Nhưng chương trình lại có sự góp mặt của không những nhiều nghệ sĩ Việt Nam mà còn rất nhiều nghệ sĩ quốc tế tới trình diễn những vở nhạc cảnh của Las Vegas hay những vở nhạc kịch nổi tiếng như Miss Saigon, Les Miserables, những vở nhạc kịch rất gần gũi với người Việt. Đặc biệt, theo lời trưởng ban tổ chức chương trình, trong trường hợp những gia đình có chồng hay vợ không phải là người Việt Nam thì họ vẫn có thể tham gia. Ông nói,
mặc dù mình chủ đề là Hội ngộ Trùng Dương và dành riêng cho 3.000 hành khách người Việt, nhưng mà nếu mà trường hợp những gia đình nào chẳng như chồng họ là người Mỹ hay là người sắc dân khác thì họ vẫn mời người chồng hay người vợ đi. Duy chỉ có là chẳng như là người chồng hay người vợ mà sắc dân khác thì nếu mà họ hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt thì họ cảm thấy họ vui hơn. Nhưng mà nếu mà vì gia đình họ đi với vợ hay đi với gia đình họ cảm thấy vui thì nó vẫn là một cái không khí Việt Nam.
Niềm vui không chỉ là tình cảm giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái được vun đắp qua chuyến đi, mà còn là khi người ta có dịp chứng kiến những cuộc đoàn tụ, hội ngộ đầy bất ngờ và xúc động.
Anh vẫn hay nói với hành khách trên tàu thì không sợ say sóng mà chỉ sợ say tình thôi. Nếu mà những đôi duyên ương nào mà lên đại du thuyền, lên một cái thành phố nổi như vậy, thì cái tình cảm đó họ đậm đà hơn, và cái tình đồng hương ở trên những ngày với nhau trên đó, những người tình cờ gặp nhau, tình cờ người bên Mỹ gặp người bên Pháp, bên Anh, ngay cả chính anh cũng vậy, khi tổ chức những cái lần hội ngộ đồng dương, anh cũng tình cờ gặp những người bạn cũ, những người mà học tiểu học nhau ở Sài Gòn, những ngày ở Việt Nam như vậy, rất tình cờ. Qua đây mấy chục năm tình cờ gặp nhau trên đại du thuyền như vậy, trên cái những cái ngày mà hội ngộ đồng dương.
Và những mối duyên mới cũng đã để lại cho chính trưởng ban tổ chức chuyến đi những ấn tượng khó quên.
Có hai người gặp nhau trên những ngày hội ngộ trùng dương đó. Và họ đã lấy nhau, họ sinh con và họ đã đặt tên cho con mang một cái dáng vẻ là hội ngộ trùng dương. Một đứa bé tên là Trùng Dương và một đứa bé tên là Hoài Mông. Thỉnh thoảng mỗi năm họ hay gửi cái ngày sinh nhật, họ gửi thiệp mời tới cho anh. Và cũng có những cái mối tình chóng nở. Nhưng mà một vị cao niên khoảng 70 tuổi để tìm được một cái cụ bà, một ít trung nhân trong những ngày hội ngộ trùng dương.
Chuyến hội ngộ trùng dương gần đây nhất được thực hiện là vào năm 2007 và phải mất tới 7 năm để có chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 6. Và bản thân ban tổ chức cũng chưa biết khi nào sẽ có chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 7. Tuy không thể tổ chức các chuyến hội ngộ trùng dương hàng năm, nhưng ông Chọn chia sẻ rằng ngoài phần thưởng về mặt tài chính mà ban tổ chức gặt hái được, phần thưởng về mặt tinh thần là động lực chính để hội ngộ trùng dương được tiếp tục.
Mỗi lần tổ chức hội ngộ trùng dương thì anh cảm thấy nó cũng là một cái niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Bởi vì qua những cái sự nhận xét của ông những vị thiền trưởng trong những lần hội ngộ trùng dương thì có thể nói là với những cái mô hình mà tổ chức du lịch đi trên biển thì nó rất là lâu rồi. Nhưng mà với những sắc dân khác đó, thì cũng chưa có sắc dân khác nào tổ chức một cái cuộc họp mặt cho sắc dân đó, mà riêng ở Việt Nam mình đã tổ chức được 6 lần. Và khi người Việt Nam lên đại du thuyền đó, điều mà càng hãnh diện đến là những người, cũng đa số những người thành công. Và khi những người trên Việt Nam mà đi trên đại du thuyền trong những ngày hội ngộ trùng dương thì về họ rất là lịch lãm, ăn mặc rất là xinh đẹp và rất là sực rỡ. Khi nói về cộng đồng người Mỹ, họ nói về cái hội ngộ trùng dương với những tờ báo Mỹ, họ cũng nói về một cái như là một cái điểm gì hãnh diện cho cộng đồng người Việt. Đó là một cái phần thưởng lớn nhất để anh theo đuổi.
Sau 5 lần tổ chức, chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 6 dự kiến có 3.000 người tham dự, sẽ được khởi hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại cảng Long Beach, bang California, Hoa Kỳ.